Nam Phương từ Dallas xin kính gửi lời chào đến quý khán giả hai miền Dallas và Houston. Và bây giờ chúng ta hãy đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp cùng với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Markets Who's Who's in America. Nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management, với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và gửi lời chào đến với cô Quỳnh Lan ạ.
Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả, chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc và chào Nam Phương. Thời tiết tại Houston phải nói là hôm nay cũng đẹp vô cùng, bầu trời trong mà không có thấy mây đâu cả, nắng rất là đẹp. Nhiệt độ bây giờ là 72 độ, cao nhất trong ngày là 76 độ. Không biết bên Dallas có giống như bên Houston hay không hả Nam Phương?
Dạ vâng, thời tiết Dallas cũng rất là đẹp, nắng ấm chan hòa. Và không biết rằng là giáo sư có chuẩn bị gà turkey để mà nấu cho thứ năm tuần này không ạ? À? Alo, giáo sư ơi.
Dạ vâng, thưa kính chào quý vị. Thời tiết rất là đẹp và nhất là đi vào mùa lễ tạ ơn, đó là một mùa lễ rất là có ý nghĩa. Chúng ta rất nhiều điều cần phải tạ ơn trong cái cuộc đời này, thành ra đây là một tuần lễ rất là có ý nghĩa, thưa cô.
Dạ vâng, tại vì giáo sư đang nghĩ đến con thức kỳ trong ngày thứ năm tới cho nên
phải nấu như thế nào
chúng ta đó Nam Phương.
Dạ.
Còn Nam Phương thì sao, thức kỳ đã có sẵn chưa hả Nam Phương?
Dạ chưa ạ. Không biết rằng là đi mua thức kỳ không biết có hàng không á giáo sư hả?
Vâng, quả đúng như vậy. Hình như nghe nói năm nay thứ nhất là giá nó đã tăng cao và thứ hai cũng có thể là không có hàng đó. Vâng, bây giờ thì trở lại với chương trình như thường lệ thì trước tiên xin mời giáo sư cho quý thính giả được biết về tin thị trường chứng khoán ạ.
Dạ vâng, thị trường chứng khoán có một vài cái chỉnh đốn vì chỉ số cho thấy là nạn lạm phát rất là rõ ràng đã gia tăng 6.2%. Chúng ta phân biệt là giá cả gia tăng so với nạn lạm phát, nhưng là đây con số chính thức do Bộ Thương mại đưa ra, một con số do Liên bang Hoa Kỳ chứng nhận rằng nạn lạm phát, có nghĩa inflation rate là 6.2%. Đây là nạn lạm phát mà chưa bao giờ cao như vậy trong vòng 31 năm. Nó đã ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán khá nhiều. S&P 500 tuy nhiên vẫn ở cái mức gọi là rất là tốt, mặc dù thấp hơn tuần trước là 4.698 điểm. Dow Jones 30 giảm xuống còn 35.602. 35.602 có nghĩa là sao? Nếu mình so vào cái cao điểm kỷ lục liên tục 3-4 tuần mà tôi đã trình bày mỗi thứ bảy đó, thì cái cao điểm đó là 36.400, 36.500. Bây giờ là 35.600, có nghĩa là nó giảm khoảng 800-900 điểm thì cũng khá nhiều, nhưng mà vẫn là con số tốt chứ không phải là xấu. Nasdaq 16.057 điểm, giá dầu thô bây giờ xuống cái mức là 76 đô la, thì quý vị theo dõi trong mấy tuần trước là lên tới 83, quá cao. Tôi nghĩ rằng con số mà tốt nhất cho giá dầu thô đường dài đó là khoảng 60-65 đô la, bây giờ vẫn ở cái mức khá cao. Giá vàng là 1.847 đô la thưa chị.
Cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, không biết là cái tình trạng mà lạm phát như vậy mà so lại thêm với cái tình trạng về cái nạn thất nghiệp á, thì nghe nói là cái tình trạng thất nghiệp cũng lên cao trong vòng 31 năm qua. Thì điều này có đáng lo ngại hay không ạ?
Dạ vâng. Nạn thất nghiệp bây giờ là ở khoảng 4.5%. Như quý vị nhớ, trong cái thời tháng 3 của năm 2020, đó là cái giai đoạn mà nạn thất nghiệp rất là thấp, có nghĩa là full employment khoảng 3.2%. Đó là cái thời của tháng 3, tháng 4 của Tổng thống Trump. Nhưng mà đó là nạn thất nghiệp là một những gì nó xảy ra dài hạn, chứ không phải là do một vài tháng mà nó có ảnh hưởng. Từ ngày pandemic xảy ra thì nạn thất nghiệp gia tăng lên tới 6-7% và từ từ đi xuống, nhưng mà đi đến cái mức là 4.4-4.5%, gần như cái mức gấp rất là khó có thể mà xuống nữa. Thành ra đây là một cái điểm rất là nhức đầu cho là chính quyền Biden, cách nào để mà cho nạn thất nghiệp thấp xuống. Còn nạn thất nghiệp, nạn lạm phát mà gia tăng như vậy nó quá cao, nó cao. Nếu mà chúng ta trừ đi, không tính vào giá cả của xăng cộ và thực phẩm đó, thì cái nạn lạm phát gia tăng là 4.6%. Đó là hai con chỉ số mà qua trình đốn họ rất lo ngại, nhất là Quỹ Tiền tệ Liên bang. Họ muốn nạn lạm phát không qua khỏi 2%. Đó là trách nhiệm của Federal Reserve. Và hiện tại chỉ số cho thấy, những chiều hướng cho thấy là Quỹ Tiền tệ Liên bang có thể sẽ gia tăng tiền lãi sớm hơn là dự định. Lúc trước họ dự định vào cuối năm 2022. Bây giờ tôi nghĩ rằng trễ cho lắm là qua đầu năm hay là nửa năm. Trễ cho lắm là nửa năm 2022 họ sẽ bắt đầu gia tăng tiền lãi, thưa chị.
Dạ vâng ạ, được biết rằng là cái hãng mà Vivian sẽ ra là IPO xe điện thị trường với là cái trị giá trên là 100 tỷ đô la, là cao hơn cả công ty Ford nữa. Xin giáo sư bàn về cái điều này ạ.
Vâng, hai công ty mà bán xe nhiều nhất, trị giá cao nhất ở bên Hoa Kỳ đó là General Motors và Ford Company như quý vị biết rồi. Và những công ty này mặc dầu đi về xe điện nhưng mà họ chuyển hướng rất là chậm, chưa có nhanh. Còn công ty Vivian này đó là công ty do một anh chàng trẻ tuổi ra trường năm 2009 từ MIT và chế xe điện. Họ đã sản xuất một lô xe truck về điện. Những xe đó có vẻ khá thành công nhưng mà thiếu tiền để mà sản xuất. Như quý vị theo dõi Tesla hồi xưa cũng vậy. Sản xuất xe ra người ta thích lắm nhưng mà không đủ tiền để sản xuất. Bao nhiêu năm trời xe lỗ và hãng này vẫn còn lỗ rất nhiều. Nhưng mà khi họ ra IPO có nghĩa là họ bán stock trên thị trường thì họ được giới đầu tư gọi là ủng hộ rất là mạnh. Trị giá 100 tỷ đô la. Như quý vị biết là công ty Tesla và hai công ty này gộp lại đó, trị giá về xe điện đó là trên 1.000 tỷ đô la, $1 trillion, cái giá trị của hai công ty này. Đây là một công ty mà người ta đặt hy vọng nhiều là sẽ, nếu có tiền họ sẽ sản xuất. Công ty này ra thị trường rất là đúng là thời đúng lúc khi mà thế giới sau khi G20 đã gặp nhau ở bên Anh Quốc để đồng ý đi về cái gọi là kỷ nghệ xanh. Vì trái đất này bị ô nhiễm và ảnh hưởng rất nhiều về khí thải thì cái tiêu thụ của xe cộ về xăng nhớt đó, trong tương lai cần phải chuyển vào điện. Thành ra đó là những lý do mà công ty này mặc dầu chưa có lợi nhuận và ngay cả lợi tức cũng không có bao nhiêu nhưng mà người ta mua gọi là cổ phần công ty này như là mua tôm tươi vậy, thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, mặc dù rằng là chúng ta biết là thứ năm tới mới là đúng là cái ngày lễ Thanksgiving, nhưng mà hình như là mọi người cũng đã rộn ràng và mọi người cũng đã náo nức mà họ đi mua sắm rất là nhiều trên online. Vì thế cho nên các công ty, các tiệm đó thì họ buôn bán rất là được. Thì thưa giáo sư, cái điều này đó nó có khả quan hay không, nghĩa là cái mức tiêu thụ nó có gia tăng được hơn được chút nào hay không, thưa giáo sư?
Vâng, thưa, đó là một cái điều mà khá ngạc nhiên là khi mà nạn lạm phát gia tăng mạnh như vậy, như quý vị biết là tất cả hầu như những gì mình tiêu xài đều gia tăng, từ thực phẩm cho đến xăng cổ, xăng nhớt này đó. Nhưng mà cái mức bán lẻ đó, retail sale đó, gia tăng gần như là 1.7%. Người tiêu thụ, họ gần như họ phủi tay, họ không để ý đến nạn lạm phát, họ gia tăng. Và vào mùa lễ hội này, tôi nghĩ là họ sẽ tiếp tục tiêu xài. Một số tiền còn lại, stimulus package mà chính phủ liên bang gửi đến thẳng những cái tài khoản của họ, có lẽ là còn một số tiền vì đại đa số, khi họ nhận được tiền của liên bang, họ chỉ tiêu xài có phần nửa thôi, còn phần nửa họ để dành, bây giờ có thể họ đem ra họ xài. Thành ra đó là một điều ngạc nhiên khi giá cả gia tăng, và đại đa số những công ty họ lại tăng giá, họ thấy đây là cơ hội để họ gia tăng giá. Thành ra những điều này tốt cho nền kinh tế, vì khi giá cả gia tăng, nạn nhận nó gia tăng, mà nếu mà người tiêu thụ lại giảm bớt đi thì kinh tế sẽ bị tai hại vô cùng, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Được biết rằng là cái sự khan hiếm của computer chip á, thì có những cái tiến bộ khả quan hay không? Hay là không biết rằng là cái tình trạng nó như thế nào, thưa giáo sư.
Vâng, cục sư Sip như đã trình bày trong nhiều show khác đó, là do đại đa số là trên 50% cục sư Sip là do Thái Quản, Đài Loan, họ sản xuất. Một đảo quốc như vậy mà họ lại đi vượt thẳng hẳn Trung Cộng. Trung Cộng là một quốc gia mong muốn đi vào Sip, họ đã bỏ bao nhiêu tỷ đô la nhưng mà thất bại này tới thất bại khác, trong khi Đài Loan sản xuất Sip mà thế giới chờ đợi mong muốn và mong đợi đó, đang thiếu hụt đó, thì là 50%. Nguyên quốc gia Hoa Kỳ chỉ có sản xuất 45%, còn 5% còn lại giờ là do Nam Hàn và Nhật Bản. Thì mình thấy cái sự kiểm soát về công nghệ cao này của Đài Loan nó kinh khủng đến mức nào. Cái sự khan hiếm hiện tại nó vẫn chưa có khả quan bao nhiêu, mặc dù Đài Loan họ đã gia tăng cái mức sản xuất gần như là 30-40% trong cái thời gian cận đại này, và khan hiếm cho xe cộ đại đa số là do thiếu ship chứ không phải lý do nào khác cả. Không có ship thì không sản xuất xe được, cho nên quý vị thấy là chưa bao giờ trong lịch sử Hoa Kỳ mà mua xe cũ và bán lại lời chứ không phải là lỗ. Hồi xưa tới giờ mình mua xe đó, cái xe ra khỏi cái dealer đó là mất giá rồi, bây giờ xe cũ và một năm bán lại lời so với lại cái giá mình mua về năm trước. Vì khan hiếm xe, và cái tình trạng này đã được giải quyết một phần nhưng mà nó kéo dài ít lắm là qua năm 2022 và đầu năm 2023. Thành ra bao nhiêu công ty xe bây giờ, nhất là Ford và General Motors, họ nói họ không thể trông đợi vào Đài Loan hay là kỹ nghệ của Hoa Kỳ nữa. Là họ nói là họ bắt đầu họ phải cộng tác để họ tự sản xuất chip để họ không tùy thuộc. Thì hai công ty này đã hợp sức với nhau, với công ty Qualcomm là một công ty rất lớn của Hoa Kỳ. Mà lúc trước Trung Cộng họ muốn vào thu mua nhưng mà bị bộ tư pháp gọi là chống đối và không cho phép. Thì hai công ty này sẽ hợp tác với công ty Qualcomm là một công ty sản xuất chip để họ chế tạo chip. Thì đây là con đường rất là dài, 3-4 năm chứ không phải 1-2 năm mà có thể giải quyết được. Nhưng mà họ không muốn tùy thuộc vào sự khan hiếm của Đài Loan nữa, thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, chúng ta cũng biết rằng là cái giá xăng đó thì đã lên rất là cao rồi. Riêng chúng ta rất là may mắn, ở tiểu bang Texas thì giá ở Texas thì khoảng chừng 3 Mỹ Kim một galon, nhưng mà nhiều nơi lên 4-5 Mỹ Kim một galon. Thì cái điều này nó cũng làm cho mọi người cũng rất là lo ngại. Thì thưa giáo sư, được biết là Tổng thống Joe Biden ông cũng đã cho yêu cầu là điều tra cái giá xăng tại sao lại gia tăng như vậy. Như vậy không biết là có vì cái ảnh hưởng do sự cấu kết của những hãng xăng với nhau để mà tăng giá hay không, thưa giáo sư?
Vâng, khi có một chỉ một sắc lệnh hay là một yêu cầu của Tổng thống về chuyện này, tôi quan ngân hoàn toàn. Đây là một điều cần làm, mặc dù hiện tại không có một dấu hiệu nào có sự cấu kết cả, tuy nhiên khó mà biết được lắm. Là tại vì đó những quốc gia về dầu hỏa đó, họ đã bắt đầu đồng ý là gia tăng sản xuất để có cái ảnh hưởng đến giá thị trường. Họ mặc dù họ không có hoàn toàn đáp ứng nhu cầu của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ còn những con bài khác có thể để kiểm soát hay giảm giá xăng bằng cách bán đi một phần nào cái sản lượng sản xuất của Hoa Kỳ ở nội địa, vì Natural Petroleum Reserve, để cho chiến tranh không cần thiết bao nhiêu họ có thể bán, vì Hoa Kỳ hiện tại là quốc gia sản xuất dầu hỏa nhiều nhất trên thế giới, cao hơn cả Vương quốc Saudi nữa, nhưng mà họ chưa làm điều này. Nhưng mà sự cấu kết của những công ty như là Exxon, như là Chevron hay là những công ty Texaco này nọ để họ gia tăng giá cả khó mà biết được. Chỉ có điều tra do cái cơ quan là Federal Trade Commission mà Tổng thống Biden yêu cầu đó thì có thể sẽ phanh phui. Nhưng mà chỉ cần một cái ra lệnh hay là yêu cầu như vậy là đã tạo áp lực cho những công ty này rồi. Sự cấu kết này, antitrust này nó vi phạm, nếu mà vi phạm luật là rất là nặng, án tù cho những tổng giám đốc hay là ban giám đốc và ngay cả phạt rất là nặng. Nhưng mà bắt quả tang rất là khó, là tại vì những vị tổng giám đốc này họ chỉ cần đi gọi là ăn uống với nhau một buổi tối và nói chúng ta đồng ý gia tăng, mà trong đó họ kiểm soát, không ai được thu băng, không ai được gì hết. thì sau đó liền là có giá cả nó gia tăng. Giá xăng gia tăng nó rất là phức tạp, là tại nó bắt đầu từ dầu thô ở bên những cái quốc gia sản xuất, ngay cả trong đó có Hoa Kỳ, rồi qua những refinery là những cái chỗ mà họ lọc xăng lọc dầu ra để họ làm rồi chuyên chở rồi dự trữ, rồi đến những trạm xăng mà chúng ta xài, nó qua nhiều giai đoạn cấu kết để mà gia tăng giá cả này rất khó. Nhưng mà tôi quan nghênh cái sự điều tra này, nó sẽ tạo nên một cái áp lực rất tốt cho giá cả xăng cổ Hoa Kỳ, thưa cô, thưa chị.
Dạ vâng ạ, được biết rằng là Joe Biden sẽ ký vào cái luật mà 1.2 ngàn tỷ đô la để mà đầu tư vào hạ tầng cơ sở. Thì xin giáo sư bàn luận là gồm có những gì, thưa giáo sư?
Vâng, 1.2 ngàn tỷ là một cái gói đầu tư mà tổng thống nào cũng mong muốn, mà nhất là tổng thống Trump. Tổng thống Trump đã kêu gọi trong 4 năm ông làm tổng thống là nói cần phải đầu tư này, nhưng mà không có được quốc hội thông qua. Và tổng thống Biden lại tiếp tục gọi là đòi hỏi, nhưng mà đây là thời gian chín mùi được thông qua, là tại vì những cái gói cứu trợ mà ồ ạt lên đến tổng cộng là gần như là 6.000 tỷ đô la để mà cứu vãn cái COVID-19 đó, từ chế thuốc cho tới đưa tiền sách cho tới những công ty nhỏ PPP loan, hay là đưa tiền đến tài khoản thẳng với người dân để cứu giúp trong nền kinh tế và người dân trong cái thời COVID năm 2020-2021 đó, nó đã qua rồi. Bây giờ cái phần mà đầu tư vào hạ tầng cơ sở này là cái điều rất cần. Hai đời tổng thống Trump và Biden đều đồng ý, và ngay cả lưỡng viện quốc hội ai họ còn đồng ý. Sở dĩ họ ngâm giấm tới bây giờ là tại vì chính phủ Biden họ muốn, đây họ biết đây là một cái gói cứu trợ kinh tế và kích thích kinh tế, và lại để sửa đường cống của Hoa Kỳ gần như 70 năm rồi không sửa chữa, nó rất là lạc hậu. Thành ra họ biết rằng cái đây là sẽ được thông qua dễ dàng, nhưng mà họ ngâm giấm là tại vì họ không muốn đưa ra rồi sau đó xin tiền thêm vì chương trình xã hội mà hiện tại Hạ viện Hoa Kỳ họ muốn thông qua là 2.000 tỷ nữa. Chương trình xã hội họ muốn kèm theo, nhưng mà Đảng Cộng Hòa, điều may mắn là Đảng Cộng Hòa họ gọi là họ cản bước chân đi, là tại vì chúng ta thấy rõ là tiêu tiền một cách gọi là bừa bãi mà không có đúng lúc đó, nó tạo nên nạn lạm phát bây giờ 6.2%, mà nếu mà tiêu tiền thêm 2-3 ngàn tỷ nữa cho chương trình xã hội hay là kỹ nghệ xanh quá nhanh, nó sẽ đưa cái nạn lạm phát đến cái mức mà tiền lãi phải gia tăng ồ ạt, thì tiền lãi gia tăng ồ ạt thì nó giết chết nền kinh tế. Thành ra cái điều này nó rất là cần. Tôi nói hơi dài dòng, nhưng mà những cái điều mà họ xài nhiều nhất là 110 tỷ vào để sửa đường xá, và 66 tỷ là sửa đường rầy xe lửa, 65 tỷ là để cho sửa cho cái hệ thống điện. Như quý vị biết là ở Texas chúng ta thì rồi bị hệ thống những cái electric grid này nọ nó cũ kỹ quá cho nên đông đá và điện mất mà bao nhiêu người tử vong. Nguyên Hoa Kỳ thì cái 65 tỷ đô la này không đủ đâu vào đâu. Tôi nghĩ rằng cần phải gia tăng trong thời gian tới. Đây là 1.2 ngàn tỷ mà sẽ tiêu xài trong vòng 5-7 năm tới chứ không phải là một năm. Nhưng mà những cái điều mà tôi thấy nó rất là thiếu là trong đó là cái hệ thống mà chống an ninh mạng đó, gọi là cyber attack đó. Thôi những quốc gia khác thì chỉ có 65 triệu đô la thôi, nó không đủ đâu vào đâu. Nhưng mà đây là một cái gói kích thích mà nó sẽ tạo công ăn việc làm. Cái quan trọng hơn hết là phải tiêu xài như thế nào để hữu hiệu, để kích thích kinh tế. Nhưng mà nếu dùng số tiền này mà xài không hữu hiệu, hay là mua hàng hóa của Trung Quốc thì không giúp ích gì cho kinh tế, mà lại đưa những cái sản phẩm không tốt vào để sửa chữa đường xá, đó là một điều gọi là rất là tai hại. Chúng ta phải chờ đợi của họ tiêu xài như thế nào.
Vâng, thưa giáo sư, hồi nãy giáo sư cũng đã nói rằng thì là biết cả bao nhiêu đời tổng thống rồi, ai cũng đều mong muốn là có tiền để mà sửa chữa về vấn đề đường xá, xe lửa, về tất cả những cái vấn đề liên quan đến hạ tầng cơ sở. Thì bây giờ ông tổng thống Joe Biden, ông đã ký cái luật 1.2 ngàn tỷ đô la rồi. Như vậy thì cũng được xem như là cũng đã muộn so với bên nước bên Trung Cộng. Bởi vì bên Trung Cộng họ đi trước Hoa Kỳ về cái vấn đề này. Thì xin giáo sư có thể cho quý thính giả được biết lý do nào mà cái vấn đề đầu tư vào hạ tầng cơ sở này chậm trễ của Hoa Kỳ hay không ạ?
Vâng, trong cái 1.2 ngàn tỷ, khi mà 1.2 ngàn tỷ thì con số nó vĩ đại lắm. Có một phần nữa là hệ thống Internet. Và quý vị biết là những cái quốc gia nhỏ, nhiều quốc gia nhỏ lắm, Internet đi ra ngoài đường nó free mà rất an toàn cho người dân. Hoa Kỳ không có đó. Ngay cả Internet mà trả tiền á, những vùng mà hẻo lánh Hoa Kỳ, nhiều vùng ở xa xôi vẫn chưa có Internet. Thành ra đó là những cái điều mà Hoa Kỳ đi sau rất nhiều quốc gia, mặc dù nghèo hơn hay là những đảo quốc nữa, họ nghèo hơn mà họ lại đi xa. Còn về ở tầng cơ sở là đường xá đó, thì Hoa Kỳ đó, tại sao Hoa Kỳ lại phải chú trọng vào đường xá nhiều là như vậy? Sau đệ nhị thế chiến đó, thì Hoa Kỳ và khối Âu Châu đi ngược hướng với nhau. Khối Âu Châu sau đệ nhị thế chiến họ nói tương lai của Âu Châu là phải đường xá không có quan trọng, nhưng mà hệ thống quả xa. Quý vị nào có đi du lịch ở bên Âu Châu thấy rõ hệ thống gọi là xe điện của họ hay là xe lửa của họ hay là cao tốc của họ rất là tân tiến, rất êm, rất đắt tiền chứ không phải rẻ. Nhưng họ đi toàn Âu Châu bằng quả xa nhiều. Trong khi đó bên Hoa Kỳ thì những cái xe điện này ít, mà ngay cả cao tốc lại cũng chẳng có. Trong khi đó thì ở bên Trung Quốc họ đã có cao tốc, bên Nhật Bản có cao tốc và Việt Nam cũng đang cao tốc, những cái xe lửa chạy rất là nhanh. Hoa Kỳ đã tùy thuộc vào sau đệ nhị thế chiến, họ nói rằng kỹ nghệ của Hoa Kỳ sẽ là kỹ nghệ xe, cho nên họ xây đường xá rất nhiều. Thời Eisenhower họ tung tiền ra để xây đường xá thật nhiều thêm nữa để cho cái hệ thống liên bang. Thì hiện tại Tổng thống Biden nói đây là một cái đầu tư tương tự như cái đầu tư sau đệ nhị thế chiến vào đường xá để mà theo kịp, là tại vì đó là địa lý của Hoa Kỳ, đó là căn bản của kinh tế của Hoa Kỳ là xe truck, xe tải hay là xe du lịch hay là du lịch liên bang. Và nhất là sau Covid-19 nữa, người ta lại đi xe nhiều hơn là họ đi máy bay. Thành ra đó là cái căn bản mà Âu Châu thì họ không thực hiện được. Còn Trung Cộng thì quý vị biết rồi, cái quốc gia họ cũng rất lớn, nó nghèo. Nhưng mà họ xây xa lộ rất là nhanh trong mấy chục năm qua. Trong năm 2008-10 đó là khủng hoảng tài chính. Cái thời mà tất cả những công ty ngân hàng của Hoa Kỳ bị điêu đứng, bắt đầu từ Hoa Kỳ. Nó lây truyền lên cả thế giới vì cái subprime lending và bao nhiêu công ty ngân hàng chới với và suy sụp. Thì Trung Cộng cũng không ngoại lệ, cũng nền kinh tế bị chới với, nhưng mà họ thoát ra rất là nhanh so với lại Hoa Kỳ và thế giới, kéo dài tới 4-5 năm trời. Họ rất là nhanh là tại vì họ đầu tư liền lập tức vào hệ thống hạ tầng cơ sở. Họ xây sườn xá, họ xây tất nhiều để chi? Thứ nhất là cơ hội đó là họ để họ mà gọi là chuẩn bị cho Trung Quốc và trong tương lai là một chỗ đầu tư của thế giới. Họ ra khỏi cái khủng hoảng kinh tế đó rất nhanh. Hoa Kỳ bây giờ mới bắt đầu đầu tư là tại vì thật sự ra Hoa Kỳ biết rằng cần thiết, nhưng mà luôn luôn có những gọi là ưu tiên khác, từ quốc phòng rồi mấy năm nay thì lại là Covid. Cho nên bây giờ là đúng lúc đúng thời là phải làm như vậy thôi chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, trở lại về cái vấn đề giá dầu thô đó, thì hồi nãy giáo sư cũng đã nói là cái giá dầu đó đã xuống từ 80 Mỹ Kim, bây giờ chỉ còn có 76 Mỹ Kim trong một thùng dầu thô mà thôi. Thì đây có phải là cái lý do tại vì các nước sản xuất dầu hỏa đã gia tăng cái sản xuất xăng, giảm sản xuất dầu hay không, thưa giáo sư?
Dạ vâng, đúng như vậy. Đây là cái sự liên kết, mà sự liên kết này á, những quốc gia ở ngoài Hoa Kỳ thì họ cho là hợp pháp, họ được quyền làm. Bên Hoa Kỳ thì không được quyền như vậy. Từ luật antitrust là không cho phép cấu kết, nhưng mà khối OPEC, trong đó có Nga, Xô, họ cấu kết với nhau. Họ nói rằng giá, như quý vị nhớ năm rồi đó, giá dầu thô xuống tồi tệ đến mức còn có 2-3 đô la, là có một tuần lễ họ xuống nước âm nữa. Chứ không phải là có ấy nữa, bây giờ nó lại 70 mấy đô la và từ trước thì 83 đô la. Thành ra họ nói rằng bây giờ họ phải giảm bớt cái mức sản xuất dầu hỏa. Nhưng mà đó chỉ là phân nửa cái yếu tố thôi. Cái yếu tố mà giá dầu thô gia tăng á, là tại vì cái chiều hướng kỹ nghệ xanh của Tổng thống Biden. Tổng thống Biden muốn cái kỹ nghệ dầu hỏa suy sụp đi để chi bớt ô nhiễm vào khí quyển hay là môi trường. Trong khi đó đời của Tổng thống Trump đó, thì ông nói rằng dầu hỏa là cái chuyện cần tốt, không tại sao ngoài giảm Hoa Kỳ tự lực tự cường tiếp tục than đá nữa, tất cả đều là giúp thành đã đi ngược. Nhưng mà thế giới họ không đồng ý như vậy, họ thấy rõ ràng phát minh của hay là những nghiên cứu khoa học nói rằng thế giới này cần và thế giới này đang đi về chữ kỷ nghệ xanh. Thì số tiền mà đầu tư vào kỹ nghệ dầu hỏa nó giảm đi, người ta không đầu tư, thì họ biết rằng trong tương lai sẽ không dầu hỏa nữa. Khi mà đầu tư mà để nghiên cứu những mỏ dầu hỏa, nó nhiều khi kéo dài 5 năm trời, 10 năm mới tìm được mấy mỏ dầu lớn. Nhưng Hoa Kỳ sở dĩ tự lực tự cường và sản xuất nhanh là họ dùng cái fracking technology để họ dùng cái sức ép và những chất hóa học làm bể đi những mỏ dầu ở đáy sâu ở lòng biển, họ sản xuất rất nhanh. Nhưng mà cái chiều hướng này họ thấy không có khả năng đường dài, cho nên cái mức đầu tư không có nữa. Thành ra họ nói rằng trong tương lai cái mức cung và cầu nó sẽ mất vân quỳnh. Đó là lý do mà giá nó gia tăng một phần là như vậy nữa thưa chị.
Như vậy giáo sư có nghĩ rằng là trong vòng vài năm nữa thì cái xe điện nó sẽ bắt đầu được dân chúng sử dụng nhiều hay không ạ thưa giáo sư?
Vâng, xe điện, xe giờ tải xăng sẽ vẫn còn chứ không phải tiêu hao, nhưng mà chắc chắn đó là cái chiều hướng đi xa thưa chị. Xe hybrid thì chắc chắn là đang được phổ thông để xài điện, sửa xài xăng rồi nữa. Nhưng mà như quý vị biết trong cái kỳ họp ở bên Anh Quốc kỳ rồi đó, thì họ nói rằng năm 20, ngay cả Việt Nam cũng hứa hiện là năm 2050, cái mức gọi là phát thải ra những cái CO2 do xăng cổ hay là kỹ nghệ đó sẽ net zero, có nghĩa là cây cối thì nó rút đi CO2, nó đốt đi, nó làm được khí hậu tốt, trong khi những cái thải của kỹ nghệ hay xăng nó làm xấu đi. Nhưng mà họ muốn là sẽ không tệ đi. Hoa Kỳ và những quốc gia tân tiến họ hứa hẹn là năm 2030 họ sẽ đạt được cái net zero. Thì cái phần lớn đó là do xe điện và mất đi cái khí thải. Nhưng mà luật lệ cũng được ban ra là những xe chạy xăng cũng phải đưa ra những cái khí thải nó trong lành hơn và nó trong sạch hơn để bớt đi cái ô nhiễm vào môi trường thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Đến đây thì chúng ta đã hết giờ rồi. Xin hẹn với quý thính giả vào chương trình kỳ tới. Cũng trong tuần lễ sắp tới đây, thứ năm này là ngày lễ Thanksgiving. Xin được chúc tất cả quý thính giả, giáo sư cùng với Nam Phương một ngày lễ Thanksgiving thật là đầm ấm bên gia đình, một ngày lễ tạ ơn mang thật là nhiều ý nghĩa đến với tất cả mọi người. Và xin hẹn với quý thính giả vào chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.
Vâng, xin chúc quý vị Happy Thanksgiving, một ngày lễ tạ ơn, rất nhiều điều mình cần phải tạ ơn cuộc đời này. Vâng, xin kính chào.